Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự phát thanh trực tiếp 8 giờ ngày 24 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM, tần số 92,3 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 23 tháng 2, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 1887 đã kiểm tra tiến độ thực hiện đề án giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các khu tái định cư và các khu công nghiệp trong khu kinh tế Nghi Sơn. Công tác giải phóng mặt bằng cho một số dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo thị xã Nghi Sơn. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi đã cho ý kiến cụ thể giải quyết vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng và triển khai một số dự án trọng điểm khác trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Giao Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn chủ trì, Ban Quản lý dự án khu vực khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp phù hợp để lựa chọn vị trí, lập phương án đấu giá tổng dự án khu dân cư, tạo nguồn vốn đối ứng triển khai kịp tiến độ dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia trước tháng 9 năm 2024.
Hiện nay trên địa bàn huyện Hoàng Hóa, nhiều dự án lớn đang triển khai, tiêu biểu như đường Thịnh Đông giai đoạn 2, đường nối quốc lộ 1A đến quốc lộ 45, đường quốc lộ 10 đi khu du lịch Hải Tiến. Các dự án của các nhà đầu tư tại cụm công nghiệp phía Bắc, cụm công nghiệp Thăng Thái cũng đang đồng loạt triển khai với tiến độ khẩn trương. Năm 2024, tổng vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Hoàng Hóa là trên 130 tỷ đồng. Huyện cũng đặt mục tiêu huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 7.500 tỷ đồng. Với tinh thần khẩn trương và quyết liệt, các dự án trên địa bàn huyện Hoàng Hóa đã được triển khai nhanh, sớm đưa vào sử dụng, tạo sức bật cho phát triển của huyện.
Tại trường Trung học phổ thông Thạch Thành 3, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành tổ chức chương trình giao lưu tọa đàm tiếp lửa truyền thống vinh quang người chiến sĩ. Chương trình nhằm động viên khuyến khích các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ và vinh danh các đồng chí đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trở về địa phương, giáo dục cho thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Thạch Thành anh hùng, có nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trước ngày hội tổng quân của huyện. Trong chương trình, học sinh trường Trung học phổ thông Thạch Thành 3 đã tặng quà cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm nay.
Chùa Mậu Sương, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Sương vừa tổ chức Tết Thượng Nguyên hay còn gọi Tết Nguyên Tiêu với nhiều hoạt động như lễ rước kiệu, cúng Phật, cúng thần, cúng tổ, cúng mẫu, một năm mưa thuận gió hòa, cầu bình yên cho nhân dân. Lễ Tết Thượng Nguyên tại chùa Mậu Sương thu hút đông đảo người dân du khách thập phương tới tham dự. Chùa Mậu Sương có bề dày gần 600 năm, nhiều lần được trùng tu tôn tạo, song vẫn giữ nguyên yếu tố gốc. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, chùa đã thu hút được khoảng 8.000 lượt khách tới tham quan, vãn cảnh.
Từ đầu tháng 2 tới nay, Thanh Hóa đã có 3 doanh nghiệp bị xử phạt 670 triệu đồng vì các vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Cụ thể, Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Minh Tuấn có mỏ đá vôi tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc đã bị Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt 350 triệu đồng vì khai thác ngoài ranh giới 14.108 m2. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Lâm có mỏ đá tại xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn đã bị xử phạt 170 triệu đồng vì khai thác ngoài mốc giới với diện tích 9.582,6 m2. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hưng Hào có mỏ đá Ba Gian tại xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc bị xử phạt 150 triệu đồng vì giấy phép khai thác hết hiệu lực hơn 6 tháng nhưng không nộp hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ.
Tiếp theo là những thông tin trong nước. Bộ Công Thương vừa tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên xác định cán bộ sẽ được xác minh tài sản thu nhập năm 2024. Có 28 lãnh đạo và 125 đối tượng khác là công chức viên chức cùng giữ chức vụ lãnh đạo thuộc 28 đơn vị sẽ được xác minh tài sản thu nhập năm 2024. Việc bốc thăm do Thanh tra Bộ Công Thương làm đầu mối chủ trì thực hiện xác minh tài sản thu nhập được thực hiện theo quyết định số 280 ngày 5 tháng 2 năm 2024 của Bộ Công Thương về việc ban hành kế hoạch kiểm tra xác minh tài sản thu nhập năm 2024. Theo Bộ Công Thương, tổng số người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập hàng năm của 28 đơn vị là hơn 1.400 người.
Kho bạc nhà nước cho biết kết quả kiểm soát thanh toán thuộc kế hoạch năm 2024 trong chi thường xuyên tính đến ngày 31 tháng 1 đã thực hiện kiểm soát thanh toán đạt 104.239 tỷ đồng bằng 8,2% dự toán, không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính dự phòng. Theo Kho bạc nhà nước, tính đến hết tháng 1 năm 2024, dự toán chi đầu tư phát triển năm 2024 của các bộ ngành địa phương đã nhập trên hệ thống đạt 60,8% dự toán Quốc hội giao kiểm soát chi qua Kho bạc nhà nước. Còn với chi đầu tư, tính đến hết tháng 1 năm 2024, lũy kế vốn đầu tư kiểm soát thanh toán qua kho bạc nhà nước thuộc kế hoạch năm 2023 là 638.315,9 tỷ đồng, bằng 96,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi, bằng 84,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và Ủy ban nhân dân tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua kho bạc nhà nước.
Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, trong phiên giao dịch gần đây, gạo 5% tấm xuất khẩu của nước ta giảm mạnh 19 đô la Mỹ trên tấn về mức 609 đô la Mỹ trên tấn. So với mức đỉnh 663 đô la Mỹ trên tấn, giá gạo 5% tấm này đã giảm 54 đô la Mỹ trên tấn, tương đương 8,1%. Về mức giá giao dịch trên Việt Nam hiện đã mất ngôi vương giá gạo xuất khẩu cao nhất thế giới vào tay gạo Pakistan, khi gạo 5% tấm nước này đang được chào bán ở mức 612 đô la Mỹ trên tấn. Gạo cùng loại của Thái Lan dù cũng giảm 3 đô la Mỹ trên tấn nhưng vẫn giữ được giá bán cao hơn Việt Nam ở mức 611 đô la Mỹ trên tấn.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, xuất khẩu thủy sản tháng 1 năm 2024 đạt gần 750 triệu đô la Mỹ, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2023. Ngoài yếu tố là năm 2023, Tết Nguyên đán rơi vào tháng 1. Nếu so sánh từ mặt bằng thông thường thì doanh số tháng 1 năm 2024 vẫn cao hơn khoảng 24-25%. Đây thực sự là tín hiệu tích cực cho tháng mở đầu năm mới 2024.
Theo Cục Thủy sản, năm 2023, cả nước sản xuất được 10.094 con tôm thẻ chân trắng bố mẹ, 20.000 con tôm sú bố mẹ phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu, bằng 90,1% so với năm 2022. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Việt Nam cho biết, năm 2023, Việt Nam đứng top 12 doanh nghiệp xuất khẩu, chiếm gần 50% kim ngạch xuất khẩu của ngành tôm, xuất khẩu tôm sang 100 thị trường so với 102 thị trường cùng kỳ năm 2022. Xuất khẩu tôm Việt Nam sẽ phục hồi và tăng nhẹ từ 10-15% vào năm 2024.
Ngân hàng nhà nước nghiêm cấm hành vi ép khách mua bảo hiểm. Theo đó, nếu ngân hàng nào cố tình vi phạm sẽ xử nghiêm. Trong đó, ngân hàng nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiêm túc thực hiện một số nội dung, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật và chỉ đạo về hoạt động đại lý bảo hiểm. Trong đó phải cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm và giải thích rõ ràng, đầy đủ về quyền lợi bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm, không được tự ý kê khai thông tin cho bên mua bảo hiểm khi chưa có sự đồng ý của bên mua bảo hiểm, nghiêm cấm hành vi ép khách hàng mua bảo hiểm.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, từ ngày 1 tháng 3 sẽ không thu phí đối với việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Để tiết kiệm chi phí từ ngân sách nhà nước và đảm bảo chuẩn bị kịp thời đủ số lượng phôi bản sao bằng tốt nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến nghị người dân đề nghị cấp bản sao không quá 3 bản mỗi lần.
Công ty Sổ số Điện toán Việt Nam Vietlott cho biết, kỳ quay số mở thưởng ngày 23 tháng 2 có một khách hàng trúng jackpot trị giá 55,8 tỷ đồng. Theo quy định, người trúng thưởng sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trị giá giải thưởng ngay khi nhận giải. Người trúng thưởng sẽ nhận về hơn 49 tỷ đồng. Tiền thuế thu nhập cá nhân sẽ nộp lại cơ quan thuế nơi thuê bao di động trúng thưởng đăng ký hoạt động.
Đại diện Bamboo Airways cho biết, sau khi đã ngừng khai thác loại máy bay Boeing B-787-9 từ tháng 11 năm 2023 và tiếp tục trả sớm các máy bay Embraer E-190, từ tháng 4 sẽ chỉ khai thác dòng máy bay thân hẹp Airbus A320-321 trên mạng đường bay nội địa và quốc tế khu vực. Từ tháng 4, đội máy bay hành khách của Bamboo Airways sẽ gồm 8 chiếc A320-321, dự kiến tăng lên 12-15 chiếc cùng loại vào cuối năm nay nếu các điều kiện tài chính thị trường thuận lợi. Đại diện hãng hàng không thông tin, trong đợt tái cấu trúc này sẽ ngừng các đường bay khai thác toàn bộ hoặc một phần bằng loại máy bay Embraer E190, bao gồm từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo, Huế và từ Hà Nội đi Đồng Hới.
Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hoan, sinh năm 1959, trú tại tổ 11 phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 2, Nguyễn Văn Hoan phát hiện vợ là chị N, sinh năm 1971 và ông H, sinh năm 1969, đi từ hướng nhà nghỉ tại phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội ra. Do bức xúc nên Hoan đi xe máy về nhà, lấy chai nhựa loại 1,5 lít đi mua xăng để đốt ông H. Ngay sau đó, ông H được người dân dập lửa và đưa đi cấp cứu. Hiện công an quận Hoàng Mai đang phối hợp với các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.